chào bạn. Tối nay chúng ta sẽ cùng trở ngược thời gian, lùi về một đêm hè cuối Ngụy Đầu Tấn, khoảng năm 250 sau Công Nguyên. Cái thời mà người ta nói chuyện thơ phú thì hay, làm vua thì dở, và đặc biệt là chơi đồ thì khỏi phải bàn. Bạn sẽ không phải đầu thai vào một bác nông dân nai lưng bên thửa ruộng. Tối nay, bạn được khoác lên một thân thể khá xa xỉ. Con trai cưng của một vị đại phu thuộc dòng dõi sĩ tộc. Sống trong phủ đệ rộng đến mức đi từ cổng đến phòng ngủ cũng phải mất nửa khắc đồng hồ. Nói trước với bạn nhé. Nếu bạn là người hiện đại quen ăn mì gói lúc 3 giờ sáng, gặp người trước cái laptop, thì sống ở cái thời này chắc bạn không sống nổi qua tuần đâu. Nóng cũng chết, lạnh cũng chết, ăn sai cũng chết. Mà cái mốt thời thượng nhất bạn sắp được nếm thử thì cũng chết luôn. Tạm gác lại chuyện đó, bạn đang ngủ. Đêm còn dài, cứ nằm yên, để câu chuyện rót vào tai bạn, từ tốn như rượu hâm rót vào chén ngọc nhé. Bắt đầu thôi. Bạn từ từ mở mắt, chân phòng cao, lát bằng những thanh gỗ trầm đen bóng, khắc hoa văn mây cuộn. Mùi đầu tiên đập vào mũi không phải là mùi cà phê của tiệm dưới nhà, mà là mùi gỗ, một thứ mùi đậm, ấm, hơi ngọt, lẫn chút khói của lò trầm còn cháy âm ỉ từ đêm hôm qua. Bên cạnh giường, một chiếc lư đồng nhỏ vẫn lim dim phả khói, làn khói uốn éo như con rắn lười biếng. Vẽ vào không khí những đường cong mà nếu bạn cố nhìn lâu sẽ thấy lờ mờ, giống dải ngân hà thu nhỏ. Giường của bạn không có nệm cao su, không có lò xo. Đó là một tấm phản gỗ lim đen, phủ chiếu cói được dệt khéo đến nỗi nằm xuống, bạn còn cảm thấy hoa văn nổi dập dìu trên lưng. Trên người, bạn chỉ khoác một bộ trung y bằng lụa thô màu mỡ gà, mềm như giấy gói quà, mỏng đến mức bạn cảm nhận được từng làn gió sớm len qua khe cửa. Ngoài kia, ánh sáng đang chuyển từ xanh than sang xanh ngọc. Giờ Mão, khoảng 5 giờ sáng, cái giờ mà con trai sĩ tộc đáng lẽ vẫn ngủ thẳng cẳng. Vì đêm qua bạn thức rất khuya, ngồi đọc Lão Tử với mấy người bạn cùng vai vế. Bạn nghe tiếng dép vải sột soạt ngoài hành lang, cánh cửa gỗ trượt nhẹ. Một tiểu đồng tóc tết hai búi cao như hai cây nấm con bước vào, hai tay nâng một chậu đồng nhỏ. Nó cúi sát đầu đến tận đất. Cái cách cúi mà bạn hiện đại sẽ lúng túng không biết đáp lại thế nào. Ở đây, bạn chỉ ậm ừ một tiếng, vì đó là đúng phép tắc. Đứa bé đặt chậu nước thơm xuống, trong nước có thả vài cánh hoa mộc và một lát gừng tươi để rửa mặt, để đánh thức bạn dịu dàng, không phải kiểu chuông báo thức rít lên chát chúa. Bạn ngồi dậy. Sàn nhà mát rượi, lát gạch nung non, in dấu chân hơi ẩm. Một bộ bình phong gỗ chia phòng làm hai. Nửa bên kia là nơi nghiên bút giấy mực đang đợi, nửa bên này là chỗ bạn ngủ. Trên bình phong vẽ một bức thủy mặc, núi xa, một ông cụ áo rộng đứng bên gốc tùng, dưới chân là con hươu nhỏ. Bạn nhìn ông cụ ấy và bỗng thấy quen thuộc kỳ lạ, như thể ông cũng đang nhìn lại bạn. Khẽ mỉm cười kiểu, chú em, đợi đấy. Lát nữa chú em sẽ hiểu vì sao tôi cứ đứng bên cây tùng cả ngày như vậy. Tiểu đồng lui ra, lưng vẫn cong. Bạn vục tay vào chậu nước, lau mặt, vuốt tóc, mái tóc dài chấm lưng, mềm và còn thơm dầu hoa nhài từ tối qua. Trong tấm gương đồng đặt trên án thư, gương mặt phản chiếu là một thanh niên tuổi đôi mươi, da trắng nhợt theo đúng chuẩn quý tộc thời này, lông mày dài, mắt hơi sụp vì thiếu ngủ. Bạn nhìn mình một lát, rồi khẽ thở dài. Không phải vì buồn mà vì linh cảm rằng hôm nay lại là một ngày dài. Một ngày dài, theo phong cách Ngụy Tấn. Bạn xếp lại tay áo, bước qua bình phong, ra phía án thư. Trên mặt án, một chồng sách lụa cuộn nằm chồng chơ. Có cả mấy thẻ tre cũ kỹ đời ông nội để lại. Những thẻ tre còn vết dao khắc, mực đen đã ngả vàng. Bạn vô tình đặt tay lên một cuốn, lụa mát rượi dưới ngón tay và đột nhiên thấy lòng nặng nặng. Đây không phải sách bạn thích đọc. Đây là sách phải đọc vì bạn là người họ Vương hoặc họ Tạ hoặc một họ nào đó nằm trong cái danh sách ngắn của những gia đình mà cứ sinh ra là đã có quan tước treo sẵn trên trán. Cha bạn từng giữ chức trong triều thời Tào Ngụy. Ông nội bạn từng làm trung thư lệnh. Và đến đời bạn, chỉ cần không ngu quá, không phản nghịch quá, là đương nhiên có một ghế trong bộ máy quan lại đang dần đổi tay từ họ Tào sang họ Tư Mã. Nhưng cái ghế đó không phải tự nhiên mà có. Nó đến từ một thứ vô hình hơn nhiều, danh tiếng. Mà ở cái thời này, danh tiếng được đo bằng những thứ rất buồn cười nếu bạn nhìn bằng con mắt hiện đại. Bạn không cần biết cày ruộng, không cần biết đánh trận, không cần biết tính sổ. Bạn chỉ cần biết ngồi xếp bằng trên một tấm chiếu, tay phe phẩy quạt lông hạc, miệng nói những câu mà chính bạn cũng không hoàn toàn hiểu, kiểu như hữu sinh ư vô, vô sinh ư hữu, và những người xung quanh sẽ gật gù khen, diệu vô cùng, diệu vô cùng. Trượt một câu, đám sĩ tộc trong kinh đô sẽ biết ngay trong vòng 3 ngày, và bạn coi như xong đời. Người ta sẽ thì thầm sau lưng rằng, nhà ấy con trai thô tục, và cái nhãn đó dính chặt như keo, gột không ra. Bạn ngồi xuống án, lấy một cây bút lông chấm vào nghiên mực vẫn còn ướt từ tối qua. Đầu bút trượt một đường nhẹ trên giấy, không phải để viết gì, chỉ để cho có. Bạn đang nghĩ. Bạn nghĩ đến chuyện hôm qua, lúc đi qua chợ đông cùng đám gia nhân, có một anh chàng buôn lụa giàu sụ ngồi trên xe ngựa, áo gấm sáng lóa, đeo ngọc tới 3-4 lớp. Anh ta thấy bạn, vội xuống xe, cúi chào lễ phép. Lễ phép kiểu cung kính, không phải kiểu ngang hàng. Vì dù anh ta có nhiều tiền gấp 10 nhà bạn, anh ta vẫn là thư dân, còn bạn, ngay cả khi đang đói meo, vẫn là sĩ. Cái khoảng cách ấy không xóa được bằng vàng. Bạn nghĩ thầm trong bụng, kể ra ở thế giới hiện đại có cái thẻ tích điểm VIP thì thời này có cái họ. Cũng là một dạng tích điểm, nhưng tích từ đời tổ tiên và không có hạn sử dụng. Mùi cơm sáng từ nhà bếp len qua khe cửa. Cơm gạo nếp dẻo, hấp trong trọ đất, ăn với cá nướng và canh rau dại. Bạn không có cà phê, không có sữa, không có 2 quả trứng ốp la. Nhưng bạn có một tô cháo trắng, một đĩa thịt khô thái mỏng và một chén nhỏ tương đậu lên men có mùi nồng đến mức nếu bạn không quen, bạn sẽ ngỡ ai đó vừa làm rớt một mảnh phô mai xanh xuống bàn. Người hầu mang khay vào, đặt xuống nhẹ nhàng. Bạn ăn chậm, vì ăn nhanh là biểu hiện của kẻ phàm phu. Ăn chậm, nhai kỹ, ngẩng mặt lên, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ ngắm khóm trúc bên ngoài. Đó mới là cách ăn của một thanh niên có giáo dục. Bạn ngước lên, trên tường treo một bức trục viết bằng lối chữ phi bạch của ai đó danh tiếng. Có khi là vệ quán, có khi là một người cùng dòng dõi với bạn. Nét chữ nghiêng nghiêng như cỏ bị gió cuốn, đẹp nhưng kiêu. Bạn đã tập viết cái lối đó suốt mấy năm vì danh sĩ phải biết viết kiểu này, không thể viết chữ thô như anh lính quen ngoài ải. Đôi khi bạn tự hỏi, sao cuộc sống có thể bị bóp nghẹt bởi từng cọng nét bút, từng câu nói, từng cách bước chân. Nhưng cứ thử bước ra khỏi cái khuôn ấy là cả họ sẽ rúng động. Cha bạn sẽ gọi vào, không mắng, không đánh. Ông sẽ chỉ ngồi im lặng, hớp một ngụm trà, rồi nói một câu nhẹ tênh kiểu con xem lại đi. Và cái nhẹ tênh đó nặng hơn mọi trận roi. Ngoài hành lang lại có tiếng bước chân, lần này không phải tiểu đồng. Tiếng dép vải nặng hơn, có lẽ là một tráng đinh trong phủ. Hắn dừng lại trước cửa, hắng giọng, rồi cung kính bẩm rằng có một vị khách phương xa mới sai người mang thiệp đến, đang chờ ngoài cổng. Bạn buông đũa, lau miệng bằng khăn lụa, lòng bỗng nhẹ đi một chút, ngày dài chính thức bắt đầu. Bạn đứng dậy, vén tà áo trong, khoác thêm một tấm bào lụa màu xanh nhạt phía ngoài. Lụa nhẹ đến mức khi bạn đi, nó trôi theo từng bước, như có ai đó cầm sợi tơ kéo nhẹ phía sau lưng. Bạn ra đến gian giữa của phủ, nơi có một chiếc bàn thấp đặt giữa 2 cây cột gỗ chạm rồng. Tráng đinh vừa thông báo lúc nãy quỳ một gối xuống.